Hồi 57, Tây Phương Sóc giữa trận cướp thay anh, Quan Thế Âm cho linh đơn cứu mạng. Nói về Tây Phương Sóc muốn tìm thấy anh, Nam Cực biết được mới nói: "Đạo hữu đi tìm một mình chẳng được đâu, phải có vài người tiên trưởng đi cùng. Dẫu phép tiên thiên lợi hại thì các người đông nó cũng khó làm chi đặng." Tây Phương Sóc nghe nói bèn hỏi các vị tiên rằng: "Chẳng biết có vị đạo hữu nào khứng đi cùng với tôi chăng?" Các tiên nghe rồi nói: "Chúng tôi đều xin cùng đi hết." Tây Phương Sóc mới nói: "Chẳng cần đi nhiều, phải ở lại để Văn Xương Liên Huê đi với tôi mà thôi." Nam Cực nói: "Tốt lắm." Rồi thò trong túi lấy ra một phong thơ đưa cho Tây Phương Sóc dặn rằng: "Đạo huynh đem theo cái thơ này theo, để trong mình đặng mà tìm huynh trưởng. Hễ có việc chi khó thì dở thơ này ra xem, tự nhiên sẽ có chỗ dịu." Tây Phương Sóc tiếp thơ bỏ vào túi, cùng Văn Xương Liên Huê cởi thú chạy như bay tới đài Giáp Ất. Đi chừng một đổi xa xa, thấy có một người nằm dưới đất. Ba người xem thấy trong bụng cả kinh mới nói: "Không xong rồi." Bèn chạy bay tới trước. Tây Phương Sóc đem xem thấy, hét lên một tiếng rồi té nhào xuống đất. Vốn cái thầy ấy là Đông Phương Sóc bỏ tại nơi đó, vì trong trận tin những thần kỳ, sợ đồ ô uế nên phải đem ra ngoài trận mà bỏ. Hai tiên lật đật đỡ lấy Tây Phương Sóc dậy, dây lầu buông tiếng khóc róng lên. Đông bà ở ngoài đại Giáp Ất xem thấy rõ ràng giận lắm mới nói: "Yêu đạo, cả gan dám đến đây giật thay, để ta coi ngươi làm sao cho được." Bèn cởi thanh loan bay xuống nạt rằng: "Yêu đạo, chớ có chạy." Liền múa như ý đánh tới. Văn Sừng nói: "Không xong, đồng bà tới đó. Vậy Liên Huê đạo hữu phải phò nhị tổ sư đặng tôi ngăn nó." Nói rồi quơ lượng thiên xích rước đánh. Liên Huê tiền nói với Tây Phương Sóc rằng: "Nhị tổ sư, màu màu vất thay, phá cửa đông mà chạy, để tôi tiếp với Văn Xương đặng ngăn Đông Ba lại." Tây Phương Sóc nghe nói lật đật ôm thay Đông Phương Sách, sách trượng thoát lên trên lưng dao rồi nói: "Hai vị ráng mà cự với Đông Ba, đặng cho tôi chạy." Nói rồi hai chân thúc con dao chạy như tên bắn. Để quần ngó thấy giận lắm mới nói: "Yêu đạo, mì giật thay chạy đi đâu?" Liền bỏ Văn Xương rượt theo Tây Phương Sóc. Liên Huê tiền quơ gươm đón lại rồi nói: "Đế quân, chớ khi bọn ta. Lần xưa có nói rượt người chẳng khác rượt cùng. Người đã bị mi giết chết thì cái công trăm năm tu luyện của người đã thả trôi theo dòng nước, mà lòng ngươi còn chưa có hả dạ, còn muốn điều chi nữa hay sao?" Nói dứt lời quơ gươm chém nhầu. Đồng bà lại rước đánh. Bỗng Văn Xương cởi kỳ lân chạy đến. Liên Huê nói: "Nhị tổ sư, phép lực cao cường, chúng ta chẳng cần chạy theo, ở đây ngăn nó, đừng cho nó rượt theo nhị tổ sư." Văn Xương nói: "Tôi ở ngoài biển nghe tiếng thằng già này, hôm nay mới gặp được, thử cho biết sức." Nói rồi áp Đông Bà. Đông Bà chạy lên đài phất cờ. Trong trận tối đen, gió đen nghe vụt vụt. Hai tiền mới thất kinh, rồi nghe trên đài nói: "Yêu đạo, chớ chạy, hãy coi phép của ta." Tức thì trên không cây gỗ đánh xuống tưng bừng. Văn Xương liện lượng thiên xích cản ngăn, cây không rớt xuống được. Bỗng chốc trận gió nổi lên, cây đều hóa ra lửa hết. Văn Xương mới la lên: "Dữ thiệt!" Liền quay kỳ lân bỏ chạy. Liên Huê tiền lấy một cái bụ bối kêu là quán kích đồng dơ ra, nước tuôn trắng giả ngăn lửa thối lui. Không dè trong lửa lại có gươm đao bay đến. Hai tiền cự không sao lại nên bỏ chạy. Nói về Tây Phương Sóc, chở thay chạy như bay như chớp nhoáng tới cửa phía đông. Nghe trước mặt có tiếng kêu nói: "Đạo sĩ xứ nào chở đến, có ta giữ ở nơi đây." Tây Phương Sóc nhìn biết thần Nhị Lan thì nói: "Không xong, chỗ này có Nhị Lan thần trấn giữ, ta biết làm sao mà ra được." Bỗng nhớ chực lại cái thơ của Nam Cực, bèn thò trong túi lấy ra xem coi. Trong thơ biên rằng: "Muốn ra cửa động thì phải đội cái thay của lệnh huynh lên trên đầu, các thần sẽ sợ đồ ô uế thì mới ra khỏi được chỗ đó, chớ lo." Tây Phương Sóc coi xong nghĩ thầm rằng: "Nam Cực đã biết trước được, liệu có khi kế này cứu ra khỏi được?" vốn Đông Phương Sóc là người tiên đắc đạo nên chết mà thay hãy còn mềm. Tay Phương Sóc mới vác cái thay lên vai, còn e người lên giật, bèn thò trong túi lấy ra đau tiên võng, quấn chặt cái thay vào trong mình, cầm trượng dục đao chạy tới, rồi kêu nói: "Ta là Tay Phương Sóc ở núi Đô Sóc, vì anh của tôi là Đông Phương Sóc bị Đông Ba đánh chết trong trận Xum La, nên tôi đem thay của anh tôi ra cầu người cao nhân cứu sống, vậy xin lượng thánh xót thương mà nhượng cho tôi ra khỏi đây, ngày sau tôi sẽ đền tạ ơn. Nếu như thượng thánh chấp ý chẳng cho, thì tôi cũng liều cái thay chết không sống lại mà quơ đánh nhau tới. Sợ anh em thượng thánh bị váy độ dơ thì không thể về chầu nơi kim quyết được. Chừng ấy chớ trách tôi sao dám mạo phạm." Nhị Lang Thần thấy Tay Phương Sóc vác cái thay Đông Phương Sóc tới thì trong lòng thất kinh, nghĩ thầm rằng: "Nó đem đồ ô uế, làm sao mà đánh nó được? Nếu để nó chạy ra thì phụ lời của Hải Triều cùng Trung Ba gửi gắm, còn đánh với nó, lỡ nó váy đồ ô uế, làm sao mà về chầu kim khuyết cho được? Thôi chi bằng để cho nó chạy ra, một là nó được trọn tình anh em, hai là nó lại cảm ơn ta, ba nữa ta chẳng bị váy đồ dơ đến mình, như vậy mới lưỡng toàn kỳ mỹ." Nghĩ rồi mới tránh ra khỏi cửa. Tay Phương Sóc đem cái thay cả mừng mới nói: "Lúc này không chạy thì còn đợi đến chừng nào?" Bèn dục vào bay bổng lên trên không, tuốt về dinh tề. Quân sĩ nhìn biết Tay Phương Sóc, Quan Huỳnh lật đật vào báo cùng vua Tề hay rằng Tay Phương lão tổ vác một cái thay chết ở trên vai về đến cửa đông, tôi đã mở cửa cho người vào thành, nên phải đến tâu cùng bệ hạ. Tường Vương nghe thất kinh mới hỏi: "Các tiên đều về hết hay là chỉ có một mình Tay Phương Sóc?" Quan Huỳnh Môn mới tâu rằng: "Thấy có một mình người vác cái thay chết mà thôi, chứ không thấy ai nữa." Tương Vương lòng rất hồ nghi, nghĩ thầm rằng: "Có khi các tiên đều chết hết nên có một người về đây." Kể thấy Tay Phương Sóc vào đến trước điện, có vài mươi quân ngự lâm khiêng một cái thay chết nằm ở trên giường. Tương Vương cả kinh mới hỏi rằng: "Nhị tổ sư ra trận lấy đặng cái thay đó là thay của vị tiên nào vậy?" Hỏi chưa dứt lời thì Tay Phương Sóc khóc róng lên, bèn đem việc Đông Phương Sóc vào trận mà kể, rồi cứu ra như thế nào thuật lại hết một hồi. Tương Vương cũng sa nước mắt rồi nói: "Thảm thương cho Đông Phương lão tổ, tu luyện mấy trăm năm một mai mà tử vô phi mạng, thiệt là tội của tiểu vương này. Xin nhị tổ tạm bớt lòng sầu để mà liệu tính, hoặc tới danh sơn hỏi thăm có cao nhân nào cầu thuốc linh đơn để cứu sống lại được cũng không biết chừng." Tay Phương Sóc lau nước mắt, bước tới giường cởi áo Đông Phương Sóc xem coi một hồi rồi mặc vào, nói với Tương Vương rằng: "Anh của tôi không phải bị phép bủ chi làm hại, tôi xem cùng mình thì không có dấu vết, duy nơi xương sống thì có một dấu bầm xanh, chắc là bị Đông Ba vật chết, như vậy càng dễ cứu trị. Xin bệ hạ sai người đem ản đựng nước để phòng theo cái thay, còn ngoài thì đốt một cái lư hương, và phải lặng lẽ chớ làm cho kinh động, để tôi đến ba non năm núi kiếm người cao nhân rồi tìm thuốc linh đơn về mà cứu chữa." Nói rồi nhảy lên lưng dao bay bổng lên trên không đi tuốt. Tường Vương y theo lời Tay Phương Sóc dặn, làm xong mọi việc dời thay Đông Phương Sóc qua nơi điện thứ, rồi ngồi trong điện để chờ tin. Nói về Tay Phương Sóc cởi dao nhắm biển Tây bay tới, trong bụng nghĩ rằng: "Các tiên ngoài biển người nào cũng giỏi thì đến đây hết, duy còn lại bao nhiêu thì cũng không có tài chi giỏi lắm, giàu đến đó thì cũng vô dụng, chi bằng ta tới Ngũ Hành Sơn hỏi Tôn Đại Thánh, vì lúc trước người tiến cử anh ta tới cứu giúp Tôn Tẩn, nay bị chết, coi va tính lẽ ra sao. Vả lại va thần thông quảng đại, ắt có phép cứu được cũng chưa biết chừng. Và người bạn thiết nào của va có tiên đơn thì va sẽ chỉ bảo cho, khỏi tìm đông kiếm tay ngăn trở thì giờ." Tính rồi bay tới núi Ngũ Hành, Ngộ Không nhìn thấy mới nói: "Tốt dữ à, người đến ra mắt ta có việc gì hay không?" Tài Vương Sóc nghe nói, bước xuống giao lại gần lạy ra mắt Đại Thánh. Đại Thánh mới hỏi: anh của ngươi xuống giúp Tôn Tẫn đánh với Hải Triều có hơn được hay không? Hôm nay ngươi đến có việc chi? Tài Phương Sóc nghe hỏi thì xa nước mắt khóc ròng. Anh của tôi đã bị Đông Ba đánh chết rồi, rồi đem các việc lúc Bạch Viên thỉnh xuống bị chó Hạo Thiên của Nhị Lang Thần cắn đuôi mắt, rồi chết trong trận Xung La, rồi cướp thay đem về mà thuật lại hết cho Đại Thánh nghe. Đại Thánh nghe nói thì giận lắm, hét lên như sấm, làm cho Lục Đình Lục Giáp, Yết Đế Thần Kỳ ở trên đỉnh núi nghe Đại Thánh la hét thì cũng thất kinh, mới nói: không biết cái con khỉ này vì việc chi mà nó giận dữ đến như vậy, chúng ta mau xuống đó mà coi. Nói rồi đều bay xuống hết, thấy một đạo nhân đang đứng cùng với Đại Thánh nói chuyện thì lòng cũng bớt lo sợ. Đại Thánh nói: tức chết lão tôn đi được, năm thằng già dám lớn mật đánh người bạn thân thiết của lão tôn, nếu ta mà ra được, ta chẳng nuốt nó, lấy cái xương đầu của chúng bay vào trong bụng thì đừng kêu ta là Tề Thiên Đại Thánh. Tài Phương Sóc mới nói: Đại Thánh, nếu ông nói mà có làm hại nó được thì nói, bằng không thì thôi. Bây giờ xin cứu anh tôi cho khẩn cấp, vậy chớ Đại Thánh có biết người tiên trưởng nào có linh đơn mà cứu anh tôi được chăng? Đại Thánh nói: lão tôn đâu biết được, nếu có thì lão tôn đã ra khỏi, thì ta đến cung Đâu Xuất có lẽ nào lý nào lại chẳng đưa cho ta 9-10 viên linh đơn mà cứu anh ngươi hay sao? Tây Phương Sóc nói: Đại Thánh không biết động nào có tiên đơn, vậy Đại Thánh có biết động nào có người tiên đạo phép cao cường có thể cải tử hoàn sanh được hay không? Xin Đại Thánh chỉ dùm cho tôi đến đó để thỉnh người. Đại Thánh nói: lão tôn bình sanh không hiểu biết người nào, duy chỉ phục có một mình Nam Hải Bồ Tát, thật người đạo pháp vô biên, người cứ đến đó cầu người, ắt có thể cứu được lệnh huynh. Tây Phương Sóc nói: Bồ Tát sẵn sàng cấp cứu những việc tai nạn, nếu tôi đến đó thì chắc sẽ cứu được, ngặt không biết đường qua Nam Hải mà đi. Bỗng nghe tiếng người nói: ngươi không biết ta sẽ đưa dùm. Tây Phương Sóc nghe thất kinh, lật đặt hỏi Đại Thánh rằng: người nào ở đâu mà nói như vậy? Ngộ Không cười mới nói: chúng ngươi muốn bị đòn hay sao mà chẳng hiện hình ra? Tức thì vài người Lục Đinh Lục Giáp, vài mươi Yết Đế Thần Kỳ đều hiện nguyên hình ra rồi nói: nếu người muốn qua Nam Hải thì đi với chúng nó thì xong. Tây Phương Sóc cả mừng, lật đật từ biệt Đại Thánh. Đại Thánh mới dặn rằng: chừng cứu đặng huynh trưởng rồi thì phải nói cho lão tôn này hay, để khỏi nhọc lòng trong đợi. Tây Phương Sóc gật đầu vâng chịu, rồi leo lên lưng dao. Yết Đế Thần khoát tay áo, nổi một trận gió bay bổng lên trên không, giây phút đã đến được Nam Hải. Núi Lạc Đà bay xuống, Tây Phương Sóc xem coi cảnh Phật thật là 10 phần xinh tốt hơn các nơi hết, liền bước xuống giao, cùng 4 vị Yết Đế chậm rãi đi đến cửa núi. Thấy 4 vị Kim Cang, vị này là Tán Tiên ngoài biển, tên là Tây Phương Sóc, vì anh của ngươi là Đông Phương Sóc phá trận Xung La bị Đông Ba vật chết, nên người mới đến núi Ngũ Hành hỏi Tôn Đại Thánh. Đại Thánh chỉ cho người đến núi Báo này mà cầu Phật Bồ Tát. Người mượn tiểu thần dẫn đường đi đến nơi đây, xin phiền Kim Cang vào liên đài mà bẩm dùng. Kim Cang nói: vậy Tây Phương Sóc phải vào đây mà chờ, đặng ta vào để báo. Tây Phương Sóc mới vâng lời, đứng ngoài cửa núi. 4 vị Yết Đế nói với Tây Phương Sóc rằng: chúng tôi đưa tiên trưởng đến đây thì tiên trưởng phải biết đường rồi, vậy chúng tôi phải xin về trước để báo tin cho Đại Thánh hay. Nói rồi lại quá luồng gió bay đi mất. Kế thấy một vị Kim Cang bước ra nói: Bồ Tát cho Tây Phương Sóc vào cửa sơn môn. Đi tới đại điện nơi dưới liên đài, Tây Phương Sóc chẳng dám ngó lên, cúi lại rồi nói: tôi là Tây Phương Sóc, xin lại xin ra mắt chúc Bồ Tát Thánh Thọ Vô Cương. Bồ Tát hỏi: Tây Phương Sóc, có phải là Tôn Ngộ Không chỉ cho ngươi đến đây chăng? Ngươi đến có vị chi, ta đã biết hết rồi. Trời đất sanh dân, tuy có đức háo sanh, song 500 năm một cái tiểu kiếp, 800 năm một cái đại kiếp. Vì vậy nên xuống tai phong quả bình ách, nay thấy hùng là 7 người, chiếm giữ 7 nơi, lập người gian trá, có kẻ thì tôi giết vua, ngược trái đạo thường. vả lại hôm nay đang lúc sát vận, Vương Tiễn vân sắc chỉ điệp văn giúp Tần Thủy Hoàng bình thâu sáu nước, trên ứng thời trời, dưới theo kiếp số. Tôn Tẩn tuy có tài trái trời, đổi mặt nhật cũng không hơn được. Nay ta vì Tôn Ngộ Không thường cái công tu luyện trăm năm khó nhọc, nên ta sai Mộc Ngạn Tôn giả cầm nhánh dương liễu và nước cam lồ để đến cứu anh của ngươi. Thôi hãy đi đi. Tây Phương Sóc lại nói: Nay Chưởng Giáo cùng Hải Triều đánh với nhau, Ngũ Lão lại bày ra cái trận xung la, vậy Nam Cực cùng các tiên phá không nổi phép tiên thiên, xin Bồ Tát thưởng tình đồng đạo cả ra phép Phật mà cứu dùng cho khỏi trận. Bồ Tát nói: Khỉ số đất Lâm Tri duy lại sớm tối đây, ta không phải người ở nơi kiếp số, để ta chỉ cho người đi thỉnh ít người để đến phá trận, chẳng cần dùng phép tự nhiên sẽ phá được. Ngũ Lão cũng phải về núi. Tây Phương Sóc mới hỏi: Chẳng hay thần tiên động nào, xin Bồ Tát hãy chỉ. Bồ Tát nói: Người đi với Mộc Ngạn Tôn giả về trước mà cứu anh của ngươi sống dậy, rồi sẽ tới núi Ngũ Hành, đi qua phía tây 800 dặm, có một hòn núi kêu là Tạo Hóa Sơn, là nơi tiểu chùa Tây Thiên ở. Ngươi phải vào thành tâm vái lạy thì tự nhiên tiểu chùa hay biết. Dưới tòa có 5 vị tiểu tôn, thỉnh được 5 người ấy xuống thì phép tiên thiên ắt sẽ phá trận liền. Xong con dao của ngươi tùy đi trên mây được, xong nó chẳng mau lẹ, để ta cho ngươi 4 câu thần chú phong vân, nó sẽ đi lẹ như gió chớp. Bèn đem phù chú truyền dạy, Tây Phương Sóc học thuộc rồi. Bồ Tát dạy Mộc Ngạn Tôn giả đem bình nước cam lồ và nhành dương liễu đến Lâm Tri để cứu sống Đông Phương Sóc, và kêu Tôn giả lại gần dặn bảo ít lời. Tôn giả lãnh mạng cầm nhánh dương liễu và bình nước cam lồ, cùng Tây Phương Sóc từ biệt Bồ Tát ra khỏi động Phổ Đà rừng Tử Trúc, rồi cởi mây bay tới Lâm Tri. Giây phút đến nơi bay xuống, quan trước điện xem thấy và báo cùng Vua Tề. Tương Vương vội vàng ra trước, Mộc Ngạn Tôn giả vào tới thiên điện, xem thấy Đông Phương Sóc khá thương một đạo linh hồn, thầm thẩm xa chơi miền địa phủ, rồi nói: Đạo hữu, phải người an ẩn trong động tu hành thì đâu có cái ách như thế này. Nói rồi miệng niệm chân ngôn, lấy nhánh dương liễu nhúng trong bình nước cam lồ rưới trên mặt của Đông Phương Sóc. Chưa đầy nửa khắc, nghe Đông Phương Sóc kêu lớn lên một tiếng rằng: Đông Ba, Phật chết ta rồi. Rồi vùng ngồi dậy, định tĩnh nguyên thần, thấy mình đang nằm ở trong điện của thành Lâm Tri. Lại thấy Mộc Ngạn Tôn giả bèn lật đật bước tới làm lễ ra mắt, mới hỏi rằng: Tôn giả đến đây có việc chi chăng? Tôn giả đem việc Tây Phương Sóc đến Nam Hải cầu cứu mà thuật lại, rồi kêu Tây Phương Sóc lại nói: Đạo hữu, mau tới núi Tạo Hóa, chớ khá trì duyên. Tây Phương Sóc nói: Phải. Bèn từ biệt chúng nhân ra khỏi điện, thoát lên giao lòng bay bổng lên trên không, đọc 4 câu chú của Bồ Tát cho. Tức thì dưới 4 chân con dao đều sanh ra mây gió, nó đi nhanh như chớp. Nói về Mộc Ngạn Tôn giả kề bên tai của Đông Phương Sóc nói nhỏ ít lời, Đông Phương Sóc cả mừng, cùng Tôn giả từ biệt Tương Vương bay bổng lên trên mây, thẳng tới trận Sung La. Tôn giả dùm mây che mình, Đông Phương Sóc đứng trên mây ngó xuống đài Giáp Ất rồi nạt rằng: Đồng Ba Đế Quân, người lên đây cùng ta định quyết thư hùng, người dám đánh cùng ta chăng? Lúc ấy Đông Ba đang ngồi trên đài phòng giữ Nam Cực tới phá, sảy nghe tiếng nói bèn ngước lên ngó thấy Đông Phương Sóc đứng trên mây thì giận lắm, mới nói: Cái thằng ăn trộm đào, người sống lại đặng là mai, còn dám tới đây đánh với ta nữa hay sao? Chở chạy, phen này mà ta bắt đặng, ta đập chết chẳng dung. Nói dứt lời thì dục thanh loan bay lên, vừa muốn tới đánh, Tôn giả hiện hình cười rồi nói: Đồng Bà Đế Quân, người có chớ hung hăng, đã có ta đây. Đồng Bà biết Ngạn Tôn giả thì thất kinh, mới nói thầm rằng: Tần giả bên Nam Hải đã đến đây, chắc trận này mình khó giữ. Vội vàng mới hỏi rằng: Chẳng hay Tôn giả đến đây có việc chi? Tôn giả nói: Vì người đánh chết Đông Phương Sóc nên em của người đã đến Nam Hải để cầu cứu, Bồ Tát không nỡ ngồi xem. Thường công người vài trăm năm khổ luyện nên đã cho nước cam lồ, sai ta đến cứu. Lúc đi Bồ Tát có dạy rằng: Chúng ngươi phải vị tình đồng đạo, không nên dùng phép màu để giết chết nhau, mà sanh điều hờn giận. Bồ Tát này đến cùng đầu xuất, thỉnh Tam giáo cùng chúng ngươi đến giảng hòa. Nói rồi lại quá kim quang đi mất. Đồng bà cười nói với Đông Phương Sóc rằng: Đạo hữu, tôi cũng chẳng tranh hơn thua với người nữa làm gì. Vậy ngươi cứ về Lâm Tri, ta về nói lại với các đế quân hay biết. Thôi, ta vị lòng Bồ Tát mà đi về trận, dùng cho ngươi dây lát. Đồng Phương Sóc mới nói: Đồng ba, ta cùng ngươi cái cừu một trời hai đất, bốn biển ba sông, ngày sau gặp nhau thì phải giữ gìn cho lắm. Đồng bà cười lớn: Đạo hữu, ngươi ngồi an trong động, không lẽ ta đến đó mà giết ngươi hay sao? Việc ấy cũng bởi số kiếp của ngươi. Chở màu chân nhân kia không phải tu hành thành chánh quả rồi sao? Làm cho Đồng Phương Sóc không lời chi đáp lại. Đồng bà bèn cởi loan bay xuống trận, đem việc ấy nói lại với các vị đế quân cùng hải triều nghe.